muôn anh qua bao tiếng hát vang lừng tung hôm nay đình thơ để tung kia vàng đi ngàn năm trên không cửa phân phơi oai hùng tiếng hát ca lừng bốn phương.
Giờ đây hôm nay các anh các chị ơi, giáo hội kính ba thánh tử đạo, đó là thánh Nereo, Aquileo và Pancrasio. Và đây là những gì mà em đã nghiên cứu được để đọc cống hiến cho các anh chị trong ngày lễ ba vị thánh tử đạo hôm nay. Đôi dòng lịch sử. Những gì chúng ta biết về hai vị tử đạo Nereo, Aquileo của thế kỷ thứ nhất là từ các lời chứng của thánh giáo hoàng Damasco trong thế kỷ thứ tư, và được ghi khắc trên tấm bia để tưởng nhớ các ngài. Và sự việc này chỉ xảy ra sau cái chết của các ngài đến 300 năm. Đức Damasco kể rằng Nereo và Aquileo là binh lính của đạo quân Roma, và nhiệm vụ của họ là bách hại người Kitô giáo. Có lẽ các ngài chẳng có lý do gì để chống đối đạo, và cũng chẳng muốn đổ máu người vô tội. Nhưng họ tuân lệnh chỉ vì sợ chết. Nói cho cùng, đó là nhiệm vụ của một người lính. Chúng ta không rõ hai ngài đã trở lại đạo như thế nào. Chỉ biết đó là một phép lạ đức tin. Sau phép lạ này, hai ngài quẳng vũ khí và trốn ra khỏi trại, vứt bỏ áo giáp và gươm đao để mặc lấy đời sống mới trong Đức Kitô. Vì đã từng là những kẻ bách hại, có lẽ các ngài biết rõ hơn ai hết về sự đau khổ đang chờ đợi người Kitô. Tuy nhiên, đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi, cái chết. Và sự chiến thắng của đức tin là sự ngọt ngào nhất mà các ngài chưa bao giờ được cảm nghiệm. Chúng ta biết là các ngài đã tử đạo, nhưng Đức Damasco không cho biết chi tiết như thế nào. Sau này, truyền thuyết nói rằng các ngài phục vụ dưới quyền bà Flavia Domitiana, là cháu gái của hoàng đế Domitiano, và đã bị lưu đày, cùng bị hành quyết cùng với bà khi chính bà này trở lại đạo. Truyền thuyết này có lẽ phát xuất từ sự kiện là hai ngài đã được chôn cất trong một hầm mộ được gọi là nghĩa trang Domitiana. Còn thánh Pancrasio sinh tại Pichia trong một gia đình quý tộc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ngài về chung sống với một người cậu tại Roma. Năm 14 tuổi, ngài trở thành tín hữu và đem hết của cải cho người nghèo khổ. Do ngài sống đức tin, công giáo nên hoàng đế Diocletiano đã chém đầu thánh nhân vào năm 304. Xác ngài được đem về chôn cất trên đường Aureliano. Đức giáo hoàng Symmachus đã xây một thánh đường tại đó để tôn vinh danh ngài. Thánh Gregorio Thành Thua gọi ngài là đấng trừng phạt những kẻ bội thề, bởi ai đứng trước mộ ngài mà thề, gian thề dối đều bị Chúa phạt hết. Bài học rõ nét nhất về cuộc đời của các ngài là lòng can đảm dám hy sinh vì niềm tin của mình. Cuộc sống đức tin đã đến với các ngài như một phép lạ. Phải nói đúng là một phép lạ, vì trước đó các ngài là những người hoàn toàn thuộc về thế gian. Thậm chí tay các ngài còn nhúng chàm khi nghe theo những mệnh lệnh của thế gian mà gây ra những sự chết chóc đau thương cho những người tin Chúa. Các ngài đã có kinh nghiệm rất cụ thể về sự đau đớn các vị tử đạo đã phải chịu. Thế nhưng, khi đã tin Chúa, thì vì tình yêu đối với Chúa, các ngài đã nhìn những đau khổ khi phải chịu vì Chúa trở nên nhẹ nhàng và đáng quý đến nỗi các ngài dám chấp nhận mọi hy sinh để được trung thành với đức tin của mình. Vào cuối năm 1949, trong một nhà nguyện của một đại chủng viện ở Nam Kinh, thủ đô Trung Hoa Dân Quốc của Tổng thống Tưởng Giới Thạch, lúc đó có một buổi diễn tập đám cưới. Đây chưa phải là đám cưới thật, nhưng hôm trước đám cưới, cô dâu chú rể, phù dâu phù rể tham dự buổi diễn tập để khi làm lễ chính thức họ không bị lúng túng ngượng nghịu. Nhưng ngay tối hôm đó, Hồng quân của Mao Trạch Đông tiến vào Nam Kinh, chiếm đóng Đại Chủng Viện và bắt nhiều sinh viên. Trong số đó có chú rể, đem giam vào trại tập trung với một lý do đơn giản là những người này có tội với nhà nước vì tin nhận Chúa Cứu Thế và đi học Đại Chủng Viện để truyền bá phúc âm. Từ đó, cứ mỗi năm một lần, chính quyền cho phép cô dâu vào thăm chú rể ít phút. Sau khi cho cô dâu vào thăm chú rể, nhân viên cơ quan công lực đến nói với chú rể rằng anh có thể được trả tự do ngay bây giờ và được chính quyền cho phép làm đám cưới nếu anh bằng lòng chối bỏ Chúa của anh. Thanh niên này không ngần ngừ và chỉ trả lời bằng một tiếng ngắn gọn, không. Cảnh đó diễn ra suốt 30 năm trời. Cứ mỗi năm một lần, cô dâu được vào thăm chú rể ít phút, rồi cô dâu hỏi, anh có bằng lòng bỏ Chúa anh không? Nếu anh bỏ, anh sẽ được tự do, được cưới vợ. Và lần nào cũng chỉ có một câu trả lời là không. Trong 30 năm đó, chú rể từ một chàng thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh, đã trở thành một người già, lưng đã còng xuống vì liên tục lao động, vì điều kiện sinh sống kham khổ, nhưng niềm tin vào Chúa Cứu Thế của ông vẫn không lay chuyển. Đến năm 1979, chính sách của Trung Hoa lục địa thay đổi, chú rể già này được trả tự do, được phép qua Hồng Kông sinh sống, và một đám cưới đã được tổ chức ở Hồng Kông. Có người đến thăm, hỏi ông, tại sao ông có thể trung kiên với Chúa suốt 30 năm trời bị ngược đãi, áp bức, đau khổ như vậy? Ông đáp, Chúa Cứu Thế đã hy sinh chịu chết vì tôi, làm sao tôi có thể phản bội Ngài được chứ? Xin được kết thúc bằng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã 2000 năm nay, lượn sóng tình thương của Chúa đã lôi kéo biết bao nhiêu người trở về với Chúa. Nào có ai đã được người ta yêu mến bằng Chúa? Hàng triệu đấng tử đạo đổ máu mình trong những hình khổ quái gở, miệng vẫn tươi cười, lòng vẫn hớn hở, vì họ được phước kể vào hàng ngũ kẻ xứng đáng chịu khổ vì danh Thánh Chúa. Hàng triệu thầy cả, thầy dòng, thừa sai đã hy sinh tất cả để được nên giống Chúa và đã hy sinh trót mình họ một cách hoàn toàn như Chúa đã hy sinh vì Chúa Cha và cho các linh hồn. Và biết bao nhiêu giáo hữu luôn cương quyết xông pha trong cuộc chiến đấu hàng ngày của đời sống công giáo chỉ vì họ yêu mến Chúa. Trung thành với lời thề hứa ngày rửa tội, họ đã từ bỏ tội lỗi, đã đóng đinh mọi khuynh hướng tội lỗi, hầu sống trong ơn thánh và phục sinh với Chúa. Ôi Giêsu Kitô, con thấy Chúa còn tự đắc lắm, vì không ai giữa trần thế này được người ta yêu mến quá như vậy. Yêu mến với một mối tình sống động phát hiện ở việc làm, lời nói, cách ăn ở, và một tấm lòng mạnh hơn mọi cơn cám dỗ, mạnh hơn mọi sự đau khổ và mạnh hơn cả sự chết nữa. Giêsu, xin hãy lôi cuốn con theo lượn sóng tình yêu ấy. Xin Chúa nói trong tâm hồn con, Chúa đáng mọi sự ấy và còn đáng hơn nữa bội phần. Theo Maros trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn Net. Và đây là một tài liệu khác của dòng tên .net. Thánh Nero và Thánh Aquileo là những binh sĩ Roma qua đời khoảng năm 304. Có thể các ngài là những vệ sĩ của hoàng đế Roma dưới thời vua Trajano. Chúng ta không biết được nhiều chi tiết về các ngài. Thế nhưng, những điều chúng ta biết được là do hai vị giáo hoàng Siricio và Damaso sống vào thế kỷ thứ tư kể lại. Vào năm 398, Đức Giáo Hoàng Siricio đã xây một ngôi thánh đường ở Roma để tôn kính các ngài. Đức Giáo Hoàng Damaso thì soạn một bài viết tóm tắt cuộc đời của hai vị tử đạo này. Ngài giải thích rằng Nero và Achilleo được ơn trở lại với đức tin Công giáo. Các ngài đã vĩnh viễn từ bỏ vũ khí lại đằng sau. Các ngài là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, dù phải trả giá cả mạng sống của mình. Nero và Achilleo bị đẩy ra đảo Terracina và bị xử trảm tại đó. Vào thế kỷ thứ 4, ngôi thánh đường thứ hai đã được xây cất tại một nơi khác trong thành Roma để tôn kính hai vị tử đạo này. Thánh Pancrazio, một trẻ mồ côi 14 tuổi, cũng sống vào thời gian này. Ngài có lẽ cũng bị giết chết cùng ngày với hai vị thánh trên. Pancrazio không phải là người bản xứ Roma. Người cậu trông coi Pancrazio đã đưa ngài tới đó. Pancrazio được chịu phép thánh tẩy và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Dù mới chỉ là một cậu bé, nhưng Pancrazio cũng bị bắt giữ vì lý do là Kitô hữu. Pancrazio nhất định không chịu chối bỏ đức tin của mình. Vì vậy, ngài đã bị kết án tử hình. Pancrazio bị trảm quyết. Pancrazio là vị thánh tử đạo rất được sùng mộ và kính phục trong thời giáo hội sơ khai. Người ta ngưỡng mộ Pancrazio vì tuy tuổi đời non trẻ nhưng đã rất can đảm và anh dũng. Vào năm 514, người ta xây cất một ngôi thánh đường lớn tại Roma để tôn kính thánh Pancrazio. Đến năm 596, một vị thừa sai danh tiếng, thánh Agostino Camberori, đến đem đức tin Công giáo cho đất nước Anh. Ở đó, thánh nhân đã lấy danh thánh Pancrazio để đặt tên cho ngôi thánh đường đầu tiên của mình. Các thánh tử đạo Roma nhắc nhở chúng ta ý nghĩa quan trọng của đức tin Công giáo. Mỗi người chúng ta hãy biết quý mến, đề cao cũng như thực hành đức tin này. Nếu muốn kiện toàn đức tin của mình, chúng ta hãy nài xin thánh Nero, Achilleo và Pancrazio giúp đỡ. Và sau đây là tài liệu của Giáo phận Đà Nẵng. Hai thánh Nero và Achilleo là những binh sĩ, nhưng khi trở lại đạo, các ngài đã rời bỏ quân ngũ, rồi sau đó đã lãnh triều thiên tử đạo. Câu chuyện tử đạo của các ngài có lẽ đã là giả tưởng. Theo bản văn của Đức Giáo Hoàng Damaso, thì các ngài đã sống với triều Hoàng đế Nero. Chính thánh Nero đã rửa tội cho các ngài, được phái về phục vụ thánh nữ Domitila. Sau đó, các ngài cũng bị đi đày và được phúc tử đạo với bà chủ. Một tài liệu khác cho rằng thánh Nero và Achilleo là lính cận vệ của Đức Giáo Hoàng Damas. Có người lại cho rằng thánh Nero là con tinh thần của thánh Phaolô. Như vậy, các tài liệu về cuộc đời hai thánh tử đạo không được chắc chắn. Tuy nhiên, lòng tôn kính dành cho các ngài rất cổ kính. Thánh đường lưu giữ hài cốt các ngài ở đường Aditane đã được tái thiết tới 3 lần. Thánh Pancrazio sinh tại Prisia trong một gia đình danh giá giàu có. Nhưng cha mẹ ngài mất sớm và ký thác ngài cho ông cậu là Denis. 3 năm sau, Denis đến lập nghiệp ở Roma. Chúa văn phòng đã sắp xếp để họ ở gần nơi trốn tránh của Đức Giáo Hoàng Marceliano trong cơn bách hại của Diocletiano và Maximiano. Cảm kích trước sự khiêm tốn, nhân đạo, đạo đức cùng đức nhẫn nại của vị Thánh Giáo Hoàng, họ đã xin theo đạo và được Đức Giáo Hoàng ưng thuận. Ông Denis chỉ sống thêm ít ngày sau khi trở lại. Nhưng Pancrazio mới 14 tuổi, bị bắt sau khi ông cậu qua đời. Vì quen với cha ngài, Hoàng đế Diocletiano đến gặp và dùng hết cách để đưa ngài trở về với cuộc sống lương dân. Ngài đã can đảm trả lời nhà vua: một Kitô hữu không màng tới của cải và thú vui trần thế. Họ chỉ ao ước được gia sản trên trời. Cái chết chỉ làm cho hạnh phúc của họ tới mau hơn. Ngài cứ hành hình tôi và đừng tìm cách bắt tôi thờ lạy các tượng thần làm gì. Hoàng đế giận dữ ra lệnh chém đầu ngài. một phụ nữ đạo đức đã đến lấy xác ngài và chôn cất ở đường Aurelia. Đức Giáo Hoàng Symmachus đã xây cất một thánh đường tại đây cho ngài. Một cái tài liệu cuối cùng nữa đó là của cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi, dòng chú cứu thế ở trong Simon Hòa Đà Lạt, Đắt Cầm. Các vị thánh là những người đã sống tới mức anh hùng của các nhân đức. Các ngài cố gắng hết sức họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu như một tảng đá. Các ngài phấn đấu, gọt rũa, sống hết mình vì Đức Kitô. Hai thánh Nere và Aquileo đã để lại mẫu gương tuyệt vời về lòng trung kiên đối với Chúa Giêsu Kitô. Hai thánh nhân trước khi được phúc chết vì đạo đều là những binh sĩ ngoại giáo. Quả thực, Chúa muốn tuyển chọn ai là do sự tự do, tấm lòng quảng đại, hoàn toàn vô vị lợi của Chúa. Một tiếng gọi, một lời mời vang lên. Chúa có con đường và có cách của Ngài. Tiếng của Chúa có thể ngỏ trực tiếp với một người, nhiều người. Con người có sẵn sàng đáp trả hay không, tùy thuộc tự do của mỗi người. Thường khi Chúa kêu mời ai, người đó mau mắn đáp lại tiếng gọi của Ngài. Trường hợp của Nere và Aquileo ghi đậm lời sách Khải Huyền. Ai thắng, ta sẽ cho ăn quả cây sự sống, trồng ở trên thiên đàng của Thiên Chúa. Thánh Nero và Thánh Aquileo đều phục vụ trong quân đội như Thánh Sebastiano dưới thời Hoàng đế Diocletiano. Cơn bách hại đạo xảy ra vào năm 304. Các ngài còn là người ngoại giáo, nhưng trước những mẫu gương sáng chói của các vị tử đạo, các ngài đã có đức tin và xin quay trở về với Chúa Giêsu Kitô. Vì lòng can đảm, đức tin sắt đá của các ngài, hai thánh nhân đã bị bắt, bị tra tấn và bị giết vì danh Chúa Giêsu Kitô. Ngày nay khi tới Roma, người ta sẽ được viếng, được chiêm ngưỡng hai vương cung thánh đường dâng kính Thánh Nere và Thánh Aquileo. Một được xây cất vào thế kỷ thứ tư ở đường Atreatina và một thánh đường do Đức Thánh Cha Leo 13 xây dựng và cung hiến vào những năm 795-816 tại đường Appia. Vì lòng mến Chúa và hy sinh cuộc đời, hy sinh mạng sống mình cho Chúa, như lời Chúa nói, không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Thánh Nere và Thánh Aquileo đã nói lên cái cuối cùng của mình là hy sinh chết vì tình yêu. Các ngài đã có một giấc mơ như Martin Luther King đã nói, tôi có một giấc mơ, I have a dream. Hai thánh Nere và Aquileo đã có một giấc mơ, không phải một giấc mơ được giàu sang phú quý, mà là một giấc mơ hiến trọn đời mình cho Chúa bằng chính cái chết của các ngài. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, hôm nay chúng con mừng hai thánh Nere và Aquileo tử đạo đã anh dũng tuyên xưng đức tin. Xin cho chúng con luôn được các ngài bênh vực trở che trước tòa Chúa. Lời ca nhập lễ, lễ thánh Nere và Aquileo. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì mà em nghiên cứu tìm hiểu về ba vị thánh tử đạo mà giáo hội tưởng nhớ trong ngày hôm nay. Chúng ta thấy được là hai vị thì thuộc loại quân đội của hoàng đế và đã từng đi bắt đạo theo lệnh của hoàng đế. Nhưng sau khi đã thấy được những cái gương của các vị tử đạo thì các ngài đã trở lại và biết được là nguy hiểm, nhưng các ngài vẫn sẵn sàng và các ngài chấp nhận chết để theo chân lý là chính Chúa Giêsu Kitô. Và một trong ba vị tử đạo này mà người ta cho là chết cùng ngày cái vị thánh 14 tuổi, đó là thánh Pancrazio. Cái vị thánh này đã tỏ ra là rất là can đảm. Chỉ mới thiếu niên thôi mà sao đức tin mạnh như thế? Các anh chị có thấy vậy không? Một thiếu niên 14 tuổi mới trở lại mà đức tin mạnh như vậy. Không thuộc về Roma, nhưng mà sau khi mồ côi bố mẹ, ông cậu dẫn đến Roma ở và trở lại đạo thế thôi. Mà sao đức tin mạnh thế không biết thiệt. Nghĩ lại thấy đúng là Chúa phục sinh nơi từng tâm hồn. Do đó nên với quyền lực phục sinh của Chúa, nơi tâm hồn nào thì không có gì có thể làm được hết. Không có thể giết họ và làm cho họ bỏ Chúa. Bởi thế nên khi mà vua cám dỗ ngài, dùng hết cách để đưa ngài trở về với cuộc sống lương dân, đó là hoàng đế Diocletiano, thì ngài trả lời như thế nào? Một Kitô hữu không màng tới của cải và thú vui trần thế. Họ chỉ ao ước những gia sản trên trời thôi. Cái chết chỉ làm cho hạnh phúc của họ tới mau hơn. Wow! Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngài cứ hành hình tôi đi và đừng tìm cách bắt tôi thờ lạy các tượng thần làm gì. Oh, tuyệt vời. 14 tuổi, đức tin quá mạnh và không sợ chết, đến nỗi cái chết chỉ làm cho hạnh phúc của họ tới mau hơn. Có nghĩa là họ mong được chết để được hạnh phúc, bởi vì gia sản của họ trên trời, chứ còn mọi sự trên đời này không có là cái gì hết. Chúng ta hãy xin ba vị thánh tử đạo hôm nay nói chung, cũng như riêng vị thánh thiếu niên tử đạo Pancrazio, giúp cho chúng ta cũng có một lòng can đảm, đó, một đức tin mãnh liệt, bất khuất, không sợ bất cứ cái gì cả. Không sợ chết, trái lại còn mong được chết vì Chúa. Bởi vì như em vẫn nói, gọi là phúc tử đạo mà. Cái phúc mà tao không xin. Bởi vì nó là cái phúc, phúc ở chỗ nào? Phúc ở chỗ được đinh giống Chúa Kitô. Chúng ta vừa mới đọc phúc âm mấy ngày hôm nay là cái gì? Môn đệ không hơn được thầy, tôi tớ không hơn chủ. Thế gian ghét thầy thì sẽ ghét các con. Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, do đó nên thế gian nó bắt bớ các con. Thế gian yêu những sự thuộc về mình, các con không thuộc về nó, do đó nó bắt các con. Và vì thế nên một trong những dấu hiệu đích thực nhất chứng tỏ, một trong ba dấu, đó là bị thế gian ghen ghét, được thế gian ghen ghét. Như thế là chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chúng ta giống Chúa Kitô, nó mới ghét. Còn không, chúng ta đang theo nó, chiều theo nó, theo đường rộng. Cái gì cũng muốn, cũng thèm, cũng thỏa mãn con người của mình, giống hệt như mọi người khác. Ai tát má này thì tát lại. Ai chào mình chào lại. Ai yêu mình yêu lại. Thì Chúa Giêsu nói là cũng giống như người ngoại, cũng giống như người thu thuế thôi. Thì như vậy có nghĩa là trần gian nó yêu mình. Thì như vậy mình không phải là môn đệ Chúa Kitô. Bởi thế nên muốn làm môn đệ Chúa Kitô là không sợ thế gian. Sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, và còn cai trị thế gian nữa. Có nghĩa là tất cả mọi sự mình có, mình không lệ thuộc nó. Nó không là chủ mình, mà mình là chủ nó. Mình điều khiển nó, mình muốn cho ai bao nhiêu, mặc kệ mình. Chứ nó không thể nào làm chủ mình, bắt mình phải keo kiệt, không giúp đỡ người khác. Sống ở thế gian không thuộc về thế gian là như vậy. Và có sống như vậy đó, khi mà chúng ta bị bách hại đó, chúng ta mới có thể dám chết và mong chết để được nên giống Chúa Kitô. Xin ba vị thánh tử đạo giúp cho chúng con có một lòng can đảm. Mà muốn can đảm như vậy thì phải có đức tin. Chỉ có đức tin mãnh liệt mới có thể chiến thắng thế gian, như Thánh Gioan đã nói ở trong thư thứ nhất. Điều thắng thế gian đó là đức tin của chúng ta.
Đứng sân bên hồ, chờ đầu dưới mau tuôn, bằng cương quyết một lòng dưới.